Bộ Giáo dục và Đào tạo đính chính văn bản quy chế đối với sinh viên. Báo chí Việt Nam hôm mùng 5 tháng 5 cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản đính chính bản quy chế đối với sinh viên học đại học chính quy do Bộ ban hành cách đây một tháng, chứa đựng quy định về các hành vi sinh viên không được làm. Trong bản quy chế đối với sinh viên, còn gọi là thông tư số 10/2016, ban hành ngày mùng 5 tháng 4, có điều 6 cấm sinh viên làm những việc, trong đó có tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật, sản xuất, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, thành lập tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật, đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá đảng và nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Internet. Ngay sau khi thông tư ra đời, nhiều sinh viên và những người khác cũng như một số cơ quan báo chí đã chất vấn về tính hợp lý, hợp pháp của thông tư. Một trang Facebook của sinh viên đã được lập ra trong tháng 4 mang tên Sinh viên nói vì sinh viên. Tại đó, hàng trăm người tham gia đã bày tỏ suy nghĩ cho rằng quy định của Bộ không rõ ràng và không phù hợp với thời đại. Một sinh viên tên là Phương nêu ý kiến, thế nào được tính là chống phá nhà nước, như thế nào là xúc phạm danh dự nhân phẩm, cứ không quản lý được là cấm, một đạo luật quá mù mờ. Đặt ra vấn đề tự do ngôn luận, một sinh viên tên Khánh viết, thế giới ngày càng phát triển, các phương tiện là để con người thực hiện quyền tự do ngôn luận, thì ở ta lại ngược lại, Bộ Giáo dục thì chưa biết tập trung vào giáo dục đến đâu, nâng cao nhận thức của giới trẻ được bao nhiêu mà chỉ chăm đi cấm. Gián tiếp nhắc đến những phát biểu của lãnh đạo Việt Nam rằng sinh viên, thanh niên cần quan tâm đến tình hình đất nước, một sinh viên tên Diệp đặt câu hỏi, các bác cứ hay chê giới trẻ không quan tâm đến xã hội với chính trị, mà hễ cứ muốn nói lại có nguy cơ bị quy chụp là chống phá nhà nước, vậy thì tiếng nói phản biện từ giới trẻ sẽ như thế nào đây? Sau khi sinh viên và dư luận phản ứng không tích cực, hồi cuối tháng 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ đính chính thông tư. Theo văn bản đính chính ban hành hôm mùng 5 tháng 5, điều 6 trong thông tư 10/2016 đã bị xóa bỏ. Thay vào đó, quy chế mới đối với sinh viên ghi các hành vi sinh viên không được làm thực hiện theo quy định của điều 88 luật giáo dục và điều 61 luật giáo dục đại học và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Hai điều trong hai luật nêu trên cấm sinh viên xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên của cơ sở giáo dục và người học khác và tổ chức tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật bên cạnh một số hành vi cấm khác, song không nêu cụ thể việc cấm tụ tập biểu tình khiếu kiện, phát tán sử dụng các tài liệu thông tin phản động, thành lập tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị, đăng tải bình luận chống phá đảng nhà nước như điều 6 của thông tư 10/2016. VOA đã hỏi ý kiến của luật sư Trần Vũ Hải về việc đính chính thế này. Ông Hải cho biết việc Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh thông tư là đáng hoan nghênh song chưa đủ. Ông nói.
Trong cái thông tư này, cái quy định này là nó còn có một phần nữa là cái phần kỷ luật sinh viên. Trong cái phần kỷ luật nó có vấn đề là không chỉ đình chỉ học tập, thậm chí là có thời hạn, thậm chí là gần như là đuổi ra khỏi trường. Thế thì cái này nó liên quan đến cái hiến pháp, tức là cái quyền đi học của các em sinh viên ấy, hạn chế hoặc thậm chí cấm đoán cái quyền của các em đó thì phải bằng luật. Thế thì cho đến giờ phút này không có luật nào nói về vấn đề đấy. Thế thì hiện nay luật giáo dục cũng chưa quy định trường hợp nào. Thế thì dẫn tới là như vậy là về các nguyên tắc là không có được áp dụng các quy định đấy nếu mà luật chưa ban hành. Đấy, và luật sẽ ban hành cho nên rõ là những trường hợp nào. Cho nên là thấy rằng là cái thông tư này, cái quy định này hiện nay là mới gọi là điều chỉnh nửa vời.
Luật sư Hải cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ có thể ra khuyến cáo về những điều sinh viên không nên làm do các luật liên quan không tạo cơ sở pháp lý cho Bộ ra những quy định mang tính cấm đoán. Ông Hải giải thích thêm.
Đúng ra họ chỉ được phép ban hành cái khuyến cáo cho các gọi là cái hướng dẫn ấy, để cho các sinh viên xem. Và trong cái khuyến cáo đấy có nói rằng là chỉ hình thức cùng lắm là kỷ luật mức cảnh cáo hay mức gì đây, chứ còn mức mà đuổi ra khỏi khỏi trường ấy thì phải có một cái quy định về gần như là một cái đó là các em ấy phải ghi trong gần như gọi là một cái hợp đồng. Nói nôm na là một cái hợp đồng là những cái trường hợp nào tôi biết rõ như vậy rồi, như vi phạm như vậy mà chỉ có vi phạm trong vấn đề nhà trường thôi, liên quan đến nhà trường chứ không liên quan đến bên ngoài. Ví dụ như là tụ tập đông người vân vân thì đấy là việc của cảnh sát bên ngoài người ta giải quyết, thì nhà trường đâu.
Vâng.
Những cái việc như thế anh vi phạm thì dẫn tới ABC thì anh phải biết điều đó, anh đồng ý việc đó thì chúng chưa áp dụng được.
Theo vị luật sư, Bộ chỉ có thể ra các quy định liên quan trực tiếp đến nhà trường, còn sinh viên có nhiều quyền khác không liên quan đến nhà trường như tự do biểu đạt và các hoạt động cá nhân khác, không phải là những việc Bộ có thể ra quy định quản lý. Indonesia, Malaysia, Philippines thỏa thuận về tuần tra Biển Đông. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hôm 5 tháng 5 cho hay Indonesia, Malaysia và Philippines đã đồng ý phối hợp tiến hành tuần tra ở những vùng hay có cướp biển ở Biển Đông. Bà nói ba nước cũng sẽ lập các trung tâm ứng phó với khủng hoảng để xử lý những trường hợp khẩn cấp trên biển. Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp giữa các quan chức dân sự và quân sự của ba nước tại Yogyakarta, Indonesia. Ba nước này có tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc và động thái của họ có thể làm Bắc Kinh tức giận. Việt Nam là nước có tranh chấp nhiều nhất với Trung Quốc ở Biển Đông, song không tham gia cuộc họp vừa kể. Các vùng biển hay có cướp biển không nằm ở gần Việt Nam. Ngoại trưởng Indonesia nói một đường dây nóng sẽ được thiết lập để giúp trao đổi thông tin nhanh hơn khi có khủng hoảng trên biển. Bà phát biểu, chúng tôi đã đồng ý lập một trung tâm cấp quốc gia giữa ba nước để chia sẻ thông tin và tin tình báo một cách nhanh chóng và để phối hợp trong bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Bằng cách này, chúng tôi có thể ứng phó nhanh hơn. Bà cho biết các sáng kiến này sẽ được soạn thảo dựa vào các thủ tục tiêu chuẩn nêu trong Bộ Quy tắc về tuần tra eo biển Malacca do Hải quân Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan lập ra năm 2006. Cuộc họp ba bên diễn ra sau khi xảy ra các vụ bắt cóc ở vùng biển ngoài khơi phía nam Philippines và phía bắc Borneo, nơi Indonesia có chung đường biên với Malaysia. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Indonesia nói cuộc họp là sáng kiến của Indonesia trong bối cảnh ngày càng có nhiều thách thức an ninh gây báo động ở vùng biển giữa ba nước. Trong năm tuần qua, 14 người Indonesia và 4 thủy thủ Malaysia đã bị bắt cóc bởi các tay súng được cho là có dính líu đến nhóm khủng bố Abu Sayyaf. 10 người Indonesia bị cầm giữ hồi cuối tháng 3 đã được thả hôm 1 tháng 5.